Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng bước vào không khí thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa với chúng tôi.
Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ngõ trầm, sống với những thú vui quanh mình. Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sóng đời, thân bơ vơ không nơi nương nhờ. Giữa những mong tôi nhìn thấy ánh sáng trời, đời này dương bình minh sáng soi. Anh tranh thắng kiếp yêu thương tràn ngập cuộc đời, khi quyền nắm Giêsu đến với tâm này. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Chúa giáng trần thì tôi cứ gọi đến mình. Tôi ôm Giêsu mang đến nét sông xưa tây thành không còn đâu. Nay những bước đường trần tâm tôi đã bánh xa. Nhớ đến lúc trước tôi còn lang thang xa ngài, sống với những đớn đau đêm ngày. Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn, sống tôi thiếu vắng bóng yêu thương. Đang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi, lời ngài làm hồn tôi thắm tươi. Đến với cứu Chúa tâm tôi nghe những tuyệt vời, ôi ngài yêu thương tôi đến muôn muôn đời. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứ gọi đến kêu. Tôi ô Giêsu mang hết nét sông xưa tây thành không còn đâu. Nay những bước đường trần tâm tôi đã lạnh xa. Bước đến với Chúa tôi nào dám mắt nhìn, lòng ngài đời đời luôn xót thương. Tiếng Chúa thăm thiết kêu gọi người con lạc vườn, mau dừng chân đến với ánh sáng nhân từ. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa vâng trần tìm tôi cứu gọi đến mình. Tôi ô Giêsu mang hết nếp sống xưa tôi thành không còn.
Xin đọc lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương thứ 3 từ câu 1 cho đến câu 21. Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm người này đến với Chúa Giê-su mà thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói với ông, nếu một người chẳng sinh lại thì chẳng thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai sao? Chúa Giêsu nói: quả thật, ta nói với ông, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ông, các ông phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng động, nhưng không biết gió đến từ đâu, và cũng không biết gió sẽ đi đâu. Thế người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Ni-cô-đem lại nói: điều đó làm thế nào được? Chúa Giê-su đáp: ông là giáo sư của người Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ông, chúng ta nói điều mình biết và chứng điều mình đã thấy. Còn các ông chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Nếu tôi nói với ông những việc thuộc về đất, các ông còn không tin thay. Huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ông tin làm sao được? Chưa có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, đó là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nơi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị diệt vong mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị trách móc chăng? Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng ánh sáng, hầu cho các việc làm của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu về lá thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại thành phố Cô-lô-se. Hôm nay là bài thứ hai trong loạt bài nghiên cứu thư Cô-lô-se. Và đề tài hôm nay là cầu nguyện và nài xin. Căn cứ trong thư Cô-lô-se chương 1, câu 9 cho đến 14. Chúng tôi xin đọc các câu này. Cho nên chúng tôi cũng vậy. Từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài. với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền phép vinh quang Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Đây là lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô dành cho hội thánh Cô-lô-se. Sau khi đã dâng lời cảm tạ Chúa về anh chị em tại Cô-lô-se, Phao-lô cầu nguyện cho họ. Mở đầu của câu 9 là cho nên. Hai chữ này có nghĩa là vì lý do này. Lý do được nêu lên là từ câu 3 đến câu 8, nghĩa là các tin vui mà vị sứ đồ nhận được từ hội thánh Cô-lô-se. Đó là kinh nghiệm tin Chúa của họ. Ông cảm tạ Chúa về mọi thành quả họ đạt được và cầu nguyện cho đời sống tâm linh họ được phong phú càng hơn. Lời cầu xin của sứ đồ Phao-lô cho hội thánh Cô-lô-se gồm hai phần. Thứ nhất, câu 9 đã ghi: xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Đây là cầu xin hiểu biết và khôn ngoan. Đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Chúa, nghĩa là hiểu biết đó thấm nhuần vào tư duy, tình cảm, mục đích và kế hoạch. Ý muốn của Chúa cho mỗi cuộc đời cần phải tìm cho rõ. Phương cách tìm là học lời Chúa và nắm vững những lời hứa của Chúa dành cho mình. Vì thế, ngoài lời Chúa và chuyên tâm cầu nguyện ra, không có cách nào khác để thấu hiểu ý muốn của Chúa cho đời mình. Nhưng hiểu biết ý muốn của Chúa mới là hướng đi, là nguyên tắc. Ta còn cần phương pháp áp dụng nguyên tắc nữa. Tại đây ta cần biết phán đoán, cân nhắc với mặc khải và hướng dẫn của Thánh Linh. Một lần nữa, chỉ có việc dành thời giờ yên lặng dưới chân Chúa để xin Thánh Linh làm chủ, soi dẫn từng mục đích và chương trình vạch ra mới có thể thấy phương pháp hành động. Việc này cần nhiều kiên nhẫn và thuận phục ý chỉ của Chúa, chứ không phải tâm lý chủ quan của mình. Đó là lời cầu xin thứ nhất. Lời cầu xin thứ hai ghi trong câu 10. Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài trong mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cầu xin điều thứ hai căn cứ vào điều cầu xin thứ nhất. Đó là vào đời hành động sau khi tìm hiểu, cho rõ ý muốn của Chúa và được Thánh Linh trang bị khôn ngoan. Từ ăn ở trong câu này có nghĩa là bước đi. Ăn ở xứng đáng với Chúa nghĩa là xứng đáng với những gì Chúa đã làm cho mình. Chúa ban cho và đưa đến kết quả quy vinh quang cho Ngài. Đẹp lòng Chúa mọi đường nghĩa là hành động sao cho Chúa bằng lòng. Điều này có vẻ khó cho người chưa biết Chúa, nhưng khi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu và biết Chúa, ai cũng biết như thế nào là thuận ý Chúa và như thế nào là trái ý Ngài. Khi nào ta làm điều gì đẹp lòng Chúa thì tâm hồn ta an bình, thỏa mãn, không thắc mắc, không day dứt. Ăn ở hay bước đi xứng đáng với Chúa và đẹp lòng Ngài thì chắc chắn phải thành công. Thành công đây chứng nghiệm bằng quả trái. Việc lành ở đây không phải là việc nghĩa mà thôi, nhưng còn là tổng quát những việc phục vụ Chúa, cứu tội nhân trong đời. Nhưng không phải làm việc đến nỗi quên tương giao và tìm hiểu ý muốn Chúa đâu. Sứ đồ Phaolô thêm, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nảy ra các quả trái tốt lành và cũng gia tăng hiểu biết Chúa thêm. Đó là quân bình trong đời sống theo Chúa, nghĩa là làm việc nhưng không quên bồi dưỡng để quả trái không bao giờ ngưng phát triển. Ta nên lưu ý về bốn yếu tố được nêu lên như là cơ bản trong một cuộc đời đẹp lòng Chúa trong các câu từ 10 cho đến 12. Các yếu tố này là kết quả trái, thứ hai, gia tăng, thứ ba, được có sức mạnh mọi bề, và sau cùng là cảm tạ. Trước tiên là kết quả trái. Phần thứ hai của câu 10 có ghi hai yếu tố là nảy ra đủ các việc lành, tức là kết quả trái. Đó là yếu tố thứ nhất. Tiếp theo câu 10 là càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Đó là gia tăng, yếu tố thứ hai. Câu 11 ghi nhờ quyền phép vinh quang Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Được có sức mạnh mọi bề là yếu tố thứ ba. Câu này nói về quyền năng của Chúa, quyền phép vinh hiển hay quyền năng của vinh quang Chúa. Đây là quyền năng của Chúa được thể hiện mà con dân Chúa có thể kinh nghiệm được. Được có sức mạnh mọi bề. Người tin Chúa tham gia vào một cuộc chiến chống lại sức mạnh của ma quỷ. Vì thế không ai có thể tự sức mà thắng được. Việc tu thân tích đức cũng chỉ giới hạn trong phạm vi rất nhỏ hẹp và rất dễ bị đánh bại nếu không nhờ quyền năng vinh quang của Chúa. Chỉ có quyền năng vinh quang của Chúa mới đánh bại quyền năng tối tăm của ma quỷ mà thôi. Người tin Chúa sở dĩ có được nhẫn nhục và bền bỉ là nhờ sức Chúa. Ta không tự sức chịu đựng được các thử thách ghê gớm do ma quỷ gây ra để triệt hạ ta, nhưng phải nhờ vào sức vinh quang của Chúa, ta mới có thể đứng vững. Một chữ nhỏ xen vào hai chữ nhịn nhục và chịu đựng là vui vẻ. Đây là kinh nghiệm của người nhờ sức Chúa mà chịu đựng nhẫn nhục, vì khi ấy, người ấy luôn cảm tạ Chúa. Khi ta cảm tạ Chúa là tâm hồn ta vui vẻ. Bài học ta rút ra trong mấy câu này là phải đào sâu trong việc tìm hiểu và biết ý muốn Chúa. Xin Chúa ban khôn ngoan và đường hướng để có thể bước đi từng ngày trong năng quyền vinh quang của Chúa để làm cho Chúa vừa lòng và vui vẻ chịu đựng mọi khó khăn, trở ngại. Câu 12 ghi như sau: Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Cảm tạ là yếu tố thứ tư trong cuộc đời muốn sống vừa lòng Chúa. Lý do có việc cảm tạ này là Chúa cho phép con dân Ngài được dự phần cơ nghiệp với các người thánh trong vinh quang của Chúa, hay là trong nước vinh quang của Chúa. Câu 13 và 14 giải thích rõ thêm: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Chúa đã cho chúng ta vượt khỏi lãnh hại của quyền năng ma quỷ tối tăm mà cho chúng ta chuyển sang vương quốc của Chúa Giêsu vinh quang rạng ngời, để cho chúng ta được tha tội và cứu chuộc. Ta nên nhớ rằng tất cả đều là do ân huệ và ân sủng của Chúa. Bản thân ta không có gì góp phần vào các việc này. Tóm lại, sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho mọi người được hiểu biết Chúa, bước đi trong Chúa với quả trái, với việc tăng trưởng mỗi ngày về hiểu biết Chúa, mặc lấy quyền năng của Chúa và không bao giờ quên cảm tạ. Đây là mẫu mực của cuộc đời sống vừa lòng Chúa mà mỗi người tin Chúa phải nắm cho vững. Thưa quý vị, thưa các bạn, bài học thư Côlôse rất sâu nhiệm. Chúng tôi mời quý thính giả, các bạn mở lại các câu kinh thánh này đọc một lần nữa khi chúng tôi chấm dứt bài học hôm nay. Nguyện xin quyền năng của Chúa ở với mỗi người, soi sáng cho chúng ta được biết ý muốn của Chúa, được thêm khôn ngoan sáng láng từ Thánh Linh và được bước đi trong đời này trong nhẫn nhục, chịu đựng và đắc thắng ma quỷ với quyền năng mà Chúa ban cho chúng ta.